50 năm học Phật tâm đắc tinh luận, lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông ngày 24 tháng 2 năm 2003. Kính chào quý vị. Năm mới, có số người nghĩ rằng đây là trong một năm là ngày lễ vui mừng lớn nhất, là những ngày vô cùng hoan hỷ. Nhưng nếu chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ, năm nay đã trôi qua lại già thêm một tuổi. Theo nhà Phật mà nói, Phật nói lời chân thật, con người từ khi ra đời bắt đầu ngày hôm đó, đích thật là dũng mãnh tinh tấn, từng phút từng giây họ cũng không lãng phí. Họ hướng về đâu mà đi? Họ hướng về phần mộ mà đi. Một ngày so với một ngày gần đến, tuyệt đối không dừng lại một giây. Chúng tôi thường nói dũng mãnh tinh tấn, chỉ có sự việc này là thật, không phải giả. Hay nói một cách khác, chúng ta từng năm gần đến phần mộ. Cho nên những người có trí huệ, tâm cảnh giác của họ rất cao. Một năm 360 ngày, địa cầu chạy quanh mặt trời một vòng. Trong thời gian một năm, chúng ta có thành tựu gì không? Điều này phải hết lòng mà phản tỉnh và kiểm điểm. Những ngày tháng của chúng ta sống đó có luống qua hay không? Pháp thế gian và xuất thế gian cái gì gọi là không luống qua? Cổ nhân Trung Quốc cái gọi là lập công, lập đức, lập ngôn. Trong Phật pháp nói cái đó cũng là luống qua. Tại sao lại nói luống qua? Ba sự việc này cổ nhân nói là tam bất hữu, tức là ba thứ không một nát. Nhưng trong Phật pháp nói thế gian là vô thường, quốc độ dễ sụp đổ. Làm sao mà không mục nát? Chỉ có một thứ không mục nát, là tâm tánh không mục nát. Cho nên chư Phật Bồ Tát, điều là những người chân chánh giác ngộ. Họ đã tu được cái gì? Là đã minh tâm kiến tánh. Chỉ có sự việc này mới là chân chánh không mục nát. Ngoại trừ việc này ra, chẳng có một thứ nào mà không mục nát. Núi sông đất đai biển dâu biến đổi, như cái tuổi của tôi bây giờ thì rất là rõ ràng. Những người sinh sống ở Hồng Kông nhìn thấy sự thay đổi thì chậm. Chúng tôi là những người từ bên ngoài đến, nhìn thấy thì rất rõ ràng. Năm 1977, lần đầu tôi đến Hồng Kông, vẫn chưa đủ 30 năm mà sự thay đổi của Hồng Kông rất nhiều, cùng với xưa kia khác nhau. Kể cả nước biển cũng khác nhau. Lúc bây giờ tôi đến Hồng Kông, hai bên bờ rất là rộng rãi. Bây giờ hình như càng thay đổi càng nhỏ hẹp. Lúc bây giờ chưa có đường hầm, khi qua sông vẫn phải dùng xà lan mà qua. Phòng ốc cao nhất là 50 tầng, chỉ có một ngôi là ở bên Hồng Kông. Cái cửa sổ đều hình tròn, đó là vừa mới xây cất chẳng có bao lâu, chỉ có một ngôi đó. Đó là phòng ốc cao nhất của Hồng Kông, là 50 tầng. Còn ở bên chiếm xá trủy, cái nhãn hiệu của lầu chuông rất là dễ thấy. Cái lầu chuông bây giờ hình như không còn thấy nữa, vì ở bên cạnh những ngôi kiến trúc quá cao mà nó thì quá thấp, cho nên lầu chuông không còn thấy nữa. Sự thay đổi quá lớn. Về phần nhân sự cũng đã thay đổi rất nhiều. Năm xưa tôi ở tại bên này giảng kinh, thính chúng là những vị lão đồng tu. Bây giờ tôi nhìn thấy ít nhất hết phần nữa không còn, thậm chí 2/3 không còn nữa. Cũng có những vị đã qua đời, cũng có những vị đã di dân đến quốc gia khác. Những sự việc này chúng ta học Phật, đây cũng là Phật pháp, cũng là bộ kinh điển sống động hoạt bát. Chúng tôi nói thế gian là vô thường, quốc độ dễ sụp đổ, để cho bạn tận mắt nhìn thấy. Từ chỗ này mà đề cao cảnh giác của mình, chúng ta phải xả bỏ vô thường, chúng ta phải tìm cầu chân thường. Chân thường tức là kiến tánh, nhất định phải đạt được minh tâm kiến tánh. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Ngoại trừ thiền tông ra, trong 84.000 pháp môn, có pháp môn nào mà không đạt được minh tâm kiến tánh? Đều có thể đạt được minh tâm kiến tánh, chỉ là danh từ khác nhau. Thiền môn gọi là minh tâm kiến tánh, giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Đại khai viên giải tức là minh tâm kiến tánh. Tịnh Độ tông gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là minh tâm kiến tánh. Nên biết nhất tâm là chân tâm. Bất loạn là trí huệ bát nhã vốn có đầy đủ của chân tâm. Bạn có trí huệ thì bạn không loạn, có phiền não thì là loạn. Có trí huệ thì không loạn. Trong mật tông gọi là tam muội tương ứng. Danh từ tuy khác nhau nhưng cùng một sự việc. Điều này phải biết. Cho nên chúng ta học Phật học cái gì? Là học nhất tâm. Dùng danh từ của Tịnh Độ tông chúng ta mà nói thì mọi người rất dễ hiểu. Chúng ta là tu nhất tâm. Nhất tâm là chân tâm. Nhất tâm là vĩnh hằng, không diệt, không hư hoại, không thay đổi. Nhị tâm thì thay đổi. Nhị tâm là vọng tâm, thì thay đổi, thì diệt, thì hư hoại, thì là vô thường. Nhất tâm là chân thường. Chúng ta cầu điều này. Nhất định phải hiểu được tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Trong kinh Kim Cang, Bát Nhã nói rất rõ ràng, minh bạch: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phật nói lời này là chân thật, một tí cũng không giả. Nhất thiết hữu quy pháp, như mộng nguyện bào ảnh là giả. Nếu bạn đi tìm cầu nó thì bạn đã sai rồi, vì nó là giả. Có cầu được hay không? Không cầu được. Nếu thật sự bạn cầu được, bạn có thể bảo trì vĩnh viễn được không? Vì nó là giả, tuyệt đối cầu không được, tuyệt đối không bảo trì được. Sát na sanh diệt thì bạn làm sao có thể bảo trì được nó? Nếu thật sự thông đạt, hiểu rõ chân tướng sự thật, thái độ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, làm việc, xử sự đối người tiếp vật hoàn toàn đã thay đổi. Xưa kia bạn thường hay so đo tính toán, sau khi giác ngộ hoàn toàn đã hóa giải, không còn so đo tính toán nữa, không còn phân biệt, không còn chấp trước, tâm trạng của bạn hoàn toàn khác hẳn. Cho nên những người giác ngộ là sống theo cuộc sống của Phật Bồ Tát. Những người mê hoặc, hiện nay những người còn mê hoặc, họ sống theo cuộc sống như thế nào? Họ sống theo cuộc sống của tam đồ, không phải là tam thiện đạo. Họ sống trong tam ác đạo, thật là đáng thương. Cách nghĩ của họ, cách nhìn của họ, cách nói của họ, cách làm của họ, tất cả đều là tam ác đạo. Hiện nay nhà khoa học Nhật Bản đã chứng minh được việc này. Có lẽ chưa tới một tháng, tôi ở Úc Châu, có một ngày Pháp sư Ngộ Bình từ trên mạng lưới phát hiện người Nhật Bản nghiên cứu sự kết tinh của nước. Họ nghiên cứu đã có 8 năm, phát hiện nước quả địa cầu của chúng ta 70% là nước biển, phần nước trong thân thể của chúng ta có lẽ cũng là 70%. Chúng ta dùng nước để uống hàng ngày, khi dùng nước, nếu dùng kính hiển vi mà quan sát, sẽ phát hiện cái gì? Phát hiện nước không phải là chết, là nó sống. Nó biết nghe, nó biết nhìn. Bạn hãy mở những bản nhạc rất hay và êm dịu như nhạc khúc Điền Viên Giao Hưởng cho nó nghe. Sau đó bạn dùng kính hiển vi mà quan sát, sự kết tinh của nó vô cùng tốt đẹp, kết tinh rất là đẹp đẽ. Nếu bạn mở những bản nhạc hiện đại kích động, sau đó lại quan sát nước, nó kết tinh rất là khó coi. Họ đã thí nghiệm nhiều lần đều có kết quả như vậy, chứng minh nước là nó biết nghe. Lại thí nghiệm nó biết nhìn, viết chữ. Chúng ta viết chữ ái, viết hai chữ cảm ơn cho nó nhìn, để cho nó nhìn 5 phút. Sau đó bạn lại quan sát nước, nó kết tinh. Kết tinh rất đẹp. Nếu viết một chữ khác, viết chữ hận, viết 4 chữ, ta phải giết ngươi, cũng cho nó nhìn 5 phút. Sau đó lại quan sát nước, nó kết tinh, thì nó kết tinh rất xấu, không tốt. Chứng minh nước nó biết nhìn, nó biết nghe, nó còn hiểu được cái ý của người ta. Con người chúng ta có lòng từ bi, có lòng thương yêu tràn đầy, có lòng cảm ơn tràn đầy, thì nước nó kết tinh rất là đẹp đẽ. Nếu trong tâm của bạn không vui, có phiền não, có oán hận thì bạn quan sát nước, nó kết tinh rất là khó coi. Đã chụp rất nhiều tấm hình. Sư Ngộ Bình đem cái tin này cho tôi hay. Từ trên mạng lưới trích lục ra có 4 tấm, có 10 mấy tấm hình. Sau khi tôi xem rồi thì tôi liền nghĩ đến trong kinh Lăng Nghiêm có nói. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, đây là Phật nói, tất cả nhân quả, thế giới vi trần, nhân tâm thành thể, nói được rất rõ ràng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tất cả cảnh tượng vật chất hiện hữu từ nơi nào đến? Cảnh tượng vật chất là do tâm biến hiện. Tâm có linh tri, sở hiện tất cả vạn vật, làm sao mà không có linh tri? Cho nên nước cũng có linh tri. Hiện nay đã được chứng minh sự thật. Mồ hôi trên thân của chúng ta có linh tri hay không? Mỗi một tế bào trên thân của chúng ta có linh tri hay không? Mỗi hạt vi trần có linh tri hay không? Cả thể đều có. Nếu nói không có thì vật chất và linh tánh là hai sự việc. Vật chất và linh tánh là một việc không thể, không phải là hai sự việc. Vật chất là do linh tánh biến hiện ra, không phải là hai việc. Bản thân của nó vốn là linh tánh. Khi đã là linh tánh thì nó dĩ nhiên có thể nhìn, nó có dĩ nhiên nó có thể nghe, nó dĩ nhiên có cảm giác. Hiện nay cái vấn đề này, động vật và thực vật phải giải thích ra sao? Điều này Phật tại trong kinh nói được rất thấu triệt, rất rõ ràng. Thế giới của linh tánh gọi là nhất chân pháp giới. Cho nên Cực Lạc thế giới, Hoa Tạng thế giới và báo thổ của chư Phật đều là thế giới linh tánh. Cho nên tất cả vạn vật đều có linh tri. Tâm của Phật là thuần tịnh, thuần thiện. Số người đi theo Phật, trình độ của họ cùng với Phật không kém bao nhiêu, cũng ít nhất kề cận. Mọi người đều hiểu được họ đều là địa thượng Bồ Tát. Nhóm Bồ Tát nào kề cận với Phật nhất là từ bát địa trở lên. Cho nên từ bát địa trở lên, báo độ của họ chúng ta nhìn thấy trong kinh điển, như trong kinh Hoa Nghiêm có nói Hoa Tạng thế giới Y Chánh Trang Nghiêm và Tỳ Lô Giá Na Phật và Cực Lạc thế giới Y Chánh Trang Nghiêm. Tại vì sao? Vì tất cả vạn vật là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm của họ thanh tịnh, tâm họ hiền lương, cho nên kết tinh thành đều là rất tốt đẹp. Khoa nhà khoa học có nhìn thấy hay không? Khoa học gia không nhìn thấy. Không nhìn thấy nước kết tinh của Cực Lạc thế giới. Tại vì sao? Vì tâm của chính họ đạt không đến trình độ thanh tịnh. Ngày nay họ nhìn thấy nước kết tinh rất đẹp, là nhìn thấy thiện tâm của tâm mình đã biến hiện ra. Bạn nhìn xem một niệm ác tâm thì nó lập tức thay đổi liền. Cái ác tâm sở hiện, thiện tâm của bạn nếu so với Phật thì Phật là 100%, họ chỉ có 1-2%. Cho nên thế giới của Phật kết tinh thành rất tốt đẹp và trang nghiêm. Đó thật là gọi nằm mơ cũng nghĩ không ra. Cho nên ly nước này để ở đây, nếu dùng kính hiển vi mà xem, chúng ta mỗi người xem sự phản ứng của tâm mình, tuy rằng đều là kết tinh rất đẹp, nhưng mỗi một người xem cũng khác nhau. Mỗi người có cái thế giới của mỗi người. Cho nên từ chỗ này mà nói, ngày nay chúng ta đã có khoa học chứng minh, Phật đã giảng những đạo lý này khoa học gia đã chứng minh con người không thể nóng giận. Nếu bạn nóng giận thì nước trong thân, trong toàn thân của bạn đều biến thành không tốt. Chẳng những nước biến thành không tốt mà tế bào của bạn và lỗ chân lông của bạn tất cả đều biến thành rất xấu xí. Bạn hãy suy nghĩ, khi cái tướng của bạn nóng giận, bạn xem trong kính thì rõ ràng thật là xấu xí phải không? Tại vì sao? Vì mỗi tế bào trong thân của bạn đều rất xấu xí. Đây là đối với thân thể của mình bị tổn thương nặng nề. Cho nên cư sĩ Hứa Triết ở Tân Gia Ba nói với tôi rằng, khi nóng giận chỉ có 3 phút mà thôi, phải mất hết 3 ngày mới có thể khôi phục lại thân thể hình bình thường. Điều này rất có đạo lý, nói được rất rõ ràng. Cho nên khi con người gặp chuyện không vui mà nóng giận, đó là kẻ ngu nhất trong thiên hạ, là kẻ điên rồ. Người thông minh, những người có trí huệ tuyệt đối không làm những việc điên rồ này. Họ vĩnh viễn bảo trì được tâm bình khí hòa. Phàm phu lục độ lục đạo, nếu muốn là muốn tâm mình trong cảnh thuận duyên và nghịch duyên mà có thể làm chủ được, đó là một việc không dễ dàng, phải có công phu. Phải có công phu gì? Điều thứ nhất, bạn phải có nhận thức chính xác, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Điều thứ hai là phải khống chế dục vọng của bạn. Con người tại sao lại có thất tình ngũ dục? Đều là do dục vọng nổi lên. Dục vọng là cái gốc của lục đạo luân hồi. Nếu dục vọng mà không trừ bỏ thì không ra khỏi lục đạo luân hồi. Đạo lý là như vậy, vãng sanh cũng không được, A Di Đà Phật có kéo cũng kéo không nổi. Nhưng muốn vãng sanh Cực Lạc thế giới cũng có thể được. Chỉ cần trong một sát na, trong một sát na ấy ta đã buông xuống tất cả thì lập tức được vãng sanh. Sát na thứ hai vọng niệm khởi lên thì ta đã sanh đến Cực Lạc thế giới rồi, vẫn còn kịp thời. Nhưng mà bạn phải nhớ, có bao nhiêu người được may mắn như vậy khi sắp lâm chung, ngay lúc này mà được người ta trợ niệm, thật sự buông xuống tất cả, không cần nhiều thì giờ, chỉ cần một sát na thì họ đã vãng sanh. Chỉ sợ bạn trong lúc, trong một sát na này mà vẫn không buông xuống được thì bạn không được vãng sanh. Cho nên trước kia thầy Lý thường thường bảo với chúng tôi rằng, một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người. Những người niệm Phật 9.990 mấy người không được vãng sanh. Là nguyên nhân gì? Là vì trong một niệm ấy, lúc lâm chung vẫn không buông xuống được. Pháp môn niệm Phật là mang nghiệp vãng sanh, cùng với pháp môn tu hành khác thì khác biệt ở tại chỗ này. Chúng ta không thể không biết, cho nên lúc nào thì phải buông xuống, là lúc bình thường thì phải buông xuống. Đối với cái thế gian này không nên có bất cứ cái gì lưu luyến, phải thật sự buông xuống thì được đại tự tại, thì được khoái lạc. Quý vị chẳng có cách nào biết được, tôi có nói rồi quý vị cũng không hiểu, bởi vì quý vị chưa có thể nghiệm qua. Cổ nhân thường nói, như người uống nước lạnh ấm tự biết. Bạn phải thật sự dụng công thì bạn mới có thể thể hội được. Sau khi bạn thật sự đã thể hội được thì bạn sẽ không còn tiêm nhiễm ngũ dục lục trần. Tại vì sao? Vì biết đó là khổ, đó là chân khổ. Bạn biết buông xuống là khoái lạc, buông xuống là tự tại. Có những người hồ đồ nghĩ rằng nếu buông xuống tất cả thì cái gì cũng không có. Họ không hiểu được, buông xuống tất cả thì được tất cả. Không buông xuống, cho dù bạn có được nhưng rất là có giới hạn. Thật đáng thương, nếu bạn sau khi buông xuống thì tâm của bạn cùng với toàn cả hư không pháp giới hợp thành một thể. trí huệ và phước báo đã tu đã chứng của mười phương Như Lai, ta cũng được thọ dụng, ta cũng được hưởng thụ. Tại vì sao? Vì đã thông đạt. Nếu bạn không buông xuống thì có rất nhiều giới hạn trở ngại, không thông, nhưng bạn vẫn có được sự hưởng thụ. Một tí phước báo này là do bạn tu tập tích tụ nhiều đời nhiều kiếp mà có. Vả lại, một tí phước báo này là do tu tập tích tụ, nhưng trong đời này lại ngu si, vì dùng tâm bất thiện. Bạn dùng tâm bất thiện thì phước báo tu tập tích tụ đã giảm bớt rất nhiều. Thí như nói trong mạng của bạn, gia tài vốn có 1 ức, bởi vì bạn dùng tâm bất thiện, thường hay tính toán nghĩ cách lợi dụng chiếm lấy kẻ khác, khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác hại người lợi ta. Kết quả đã được phước báo đó, có lẽ trong mạng của bạn chỉ còn 1/2, thậm chí vẫn không tới 1/2. Mạng của bạn vốn có 1 ức, nay bạn chỉ còn 50 triệu, thậm chí về chỉ còn 20-30 triệu. Tự mình nghĩ rằng rất phi thường, ta rất có bản lãnh kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng họ không biết đã giảm rất nhiều. Việc này chúng tôi đã nhìn thấy qua rất nhiều rất nhiều. Người thế gian ngu si, nếu họ dùng thiện tâm, dùng thiện ý, thường thường đi giúp đỡ cho kẻ khác, giúp đỡ kẻ khác thành tựu, thì gia tài trong mạng của họ tăng thêm lợi tức không phải chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Cho nên người không biết dùng thiện tâm, không hiểu dùng thiện ý đối đãi người, lúc nào cũng muốn khống chế người ta, lúc nào cũng muốn lợi dụng chiếm lấy người ta, điều này rất là hư hại. Chỉ cần bạn có 2 cái ý niệm này, bạn học Phật, xin thưa với bạn, nói dễ nghe một tí, bạn chỉ được 1 tí Phật pháp ngoài da. Bạn có được khế nhập hay không? 1 phân 1 hào cũng không được khế nhập. Sự lợi ích thù thắng của Phật pháp chân chánh, chẳng những bạn không được hưởng thụ, bạn thể hội không tới, bạn nhận thức cũng không tới, bạn xem kinh không hiểu, giảng cho bạn nghe cũng không hiểu. Tại vì sao? Vì bạn có chướng ngại. Cái chướng ngại này tôi thường hay nói là tự tư tự lợi làm chướng ngại, danh văn lợi dưỡng làm chướng ngại, tham đồ hưởng thụ ngũ dục lục trần làm chướng ngại, tham sân si mạng làm chướng ngại. Những chướng ngại này mà không trừ bỏ, ý nghĩa chân thật của kinh bạn muốn khế nhập 1 phân 1 tấc cũng không được. Bạn phải buông xuống những chướng ngại này thì bạn mới khế nhập được. Sau khi bạn khế nhập, bên trong có pháp vị thật là khoái lạc vô cùng, bạn mới thật sự đã được hưởng. Sau khi bạn hưởng được mùi pháp vị, mùi vị của cõi trời và nhân gian, đối với bạn mà nói 1 tí mùi vị cũng không có, thật là ngửi cũng không có mùi, bạn đã siêu việt, bạn đã ra khỏi lục đạo, bạn đã ra khỏi thập pháp giới, đều ở trong một niệm. Làm thế nào chúng ta mới đạt đến cảnh giới này? Chẳng có gì khác là hiếu học. Bạn phải thật sự chịu học. Có một địa phương ở đại lục Trung Quốc muốn tạo pho tượng của Khổng Lão Phu Tử. Họ muốn tôi viết vài chữ. Chiều hôm nay tôi đã viết xong cho họ. Tôi viết mấy câu ở trong luận ngữ. Tôi cảm thấy ý nghĩa của nó rất là sâu, tức là sự hiếu học của Khổng Lão Phu Tử. Tự viết Ngô thường trung nhật bất thực, trung dạ bất tẩm. Tức là Khổng Lão Phu Tử nói, ta đã từng một ngày không ăn cơm, một đêm không ngủ. Ngài lại nói, dĩ tư vô ích, tức là ta suy nghĩ, suy đi nghĩ lại đều không có lợi ích. Sau cùng Ngài nói, bất như học giả, tức là Khổng Lão Phu Tử đối với việc học đã minh bạch. Trong nhà thuyền gọi là tham thuyền, Ngài đã tham ngộ là hiếu học. Việc học của Ngài đích thật đã có tâm đắc. Học di thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Thời tức là không có gián đoạn, chưa từng có gián đoạn. Tập tức là ngày nay chúng ta nói thực hành. Đã học những gì thì phải thực hành trong cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành trong xử sự đối người tiếp vật. Bất diệt duyệt hồ, duyệt tức là trong Phật pháp chúng ta nói pháp hỷ sung mãn, khoái lạc vô cùng, sự kết tinh tốt đẹp thì pháp hỷ sung mãn. Ngài tự thuật sự thành tựu tu học của mình rất đáng được cho chúng ta làm tham khảo. Khổng Lão Phu Tử nói, ngài 15 tuổi hữu chí ư học, tức là lập chí học tập phải hiếu học. Tam thập nhi lập, tức là năm 30 tuổi thì ngài đã có thành tựu, thì đã có thành tích học tập rõ rệt. Ngài có mục tiêu, ngài có phương hướng. Ngài không bao giờ thay đổi. Nhi lập tức là ngài có chỗ để đứng. Tứ thập nhi bất hoặc, bất hoặc tức là không còn bị mê hoặc. Ngày nay chúng tôi nói không còn bị cảnh giới bên ngoài lay động. Ngày nay chúng ta nói không bị dụ dỗ, không bị những thứ tài sắc danh thực thì bên ngoài dụ dỗ. Ngài tuyệt đối không bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ. Là năm 40 tuổi, ngũ thập nhi tri thiên mạng. Thiên mạng tức là ngày nay chúng ta nói nhân quả báo ứng. Ngài đã biết rõ, trong mạng có thì nhất định có, trong mạng không có chớ nên cưỡng cầu. Gọi là lạc thiên tri mạng, một tơ hào cưỡng cầu cũng không có. Tạo thiện nhân nhất định được thiện quả. Khổng Lão Phu Tử đến 50 tuổi mới hiểu rõ đạo lý này. Tất cả đều đã thông đạt lục thập nhi nhĩ thuận. Cái công phu này rất phi thường. Cái gì gọi là nhĩ thuận? Người này nói việc này tốt, không sai, bạn nói đúng. Người kia nói điều này không tốt, không sai, cũng rất đúng. Đây là nhĩ thuận. Công phu định lực này rất sâu. Trong Phật môn có một công án. Ở trong đạo tràng có hai người xuất gia, họ tranh luận với nhau. Họ tranh luận cái gì? Họ tranh luận những đạo lý trong kinh giáo. Bỉ thử hai người đều không chịu phục. Một người đi tìm lão hòa thượng mà nói rằng, tôi nói bộ kinh này là như vậy như vậy. Người kia nói không đúng, ông ta đã nói sai. Sau khi lão hòa thượng nghe rồi liền nói, người đúng. Người này rất vui mừng đi ra ngoài. Người kia nghe lão hòa thượng nói người này đúng, ông ta không chịu phục, đi tìm lão hòa thượng để tranh luận. Ông ta đem đạo lý nói ra. Sau khi nghe nói xong, lão hòa thượng mỉm cười, người đúng, người cũng đúng. Lão hòa thượng còn có một vị thị giả đứng bên cạnh. Sau khi họ hai người đi ra ngoài, Vị thị giả này nói: Thưa lão hòa thượng, hai người tại sao ngài nói họ cả hai đều đúng? Lão hòa thượng nói: Người cũng đúng, đây là nhĩ thuận. Lão hòa thượng có thể điều giải vấn đề, ngài không bao giờ đem vấn đề làm thêm phiền phức tạp, đây là trí huệ. Tại sao tất cả đều nói đúng? Vốn là không có vấn đề, làm sao mà không đúng? Tất cả đều đúng. Nguyên lý là ở tại chỗ này, thiên hạ vốn vô sự, người ngu tự nhiễu loạn. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của bạn này đã giúp cho tâm bạn được an, được bình thì là vô sự. Cho nên ngài có bản lãnh đem cái tâm của mỗi người đều sang bằng, đây là nhĩ thuận. Khổng lão phụ tử đến 60 tuổi mới có cái bản lãnh này. Hết thập nhi tùng tâm sở dục, bất du cũ. Đây tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói: Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là sự học vấn của ngài. Việc học hành và cầu học của ngài đã có biểu hiện thành tích. Không học thì làm sao biết hành? Người sống đến già, học đến già, học đến hết, học không hết. Trong Phật Pháp thì nói được rất rõ ràng. Bạn xem trong Kinh Đại Thừa, Phật dạy chư Bồ Tát phải phát Bồ Đề Tâm. Bạn là người sơ học, bạn bắt đầu học, học bao lâu? Phải học ba đại A Tăng kỳ kiếp, học đến khi nào được thành Phật. Cho nên nhà Phật học Phật là đời đời kiếp kiếp, lũy kiếp tu hành, làm sao có thể trung đoạn? Làm sao có thể nói không học? Không học thì không thể được. Nếu không học thì thế nào? Thì suốt ngày đến tối tùy thuận phiền não. Bạn tùy thuận phiền não thì bạn nhất định tạo các ác nghiệp. Cho nên mọi người phải nghĩ đến, trong đời này muốn đạo nghiệp có được thành tựu chẳng có gì khác là mỗi ngày phải học hành. Tại sao tôi phải cảm tạ hàng quán trưởng? Rất có nhiều người biết, quý vị đều biết, đều ở bên cạnh chúng tôi ở tại thư viện, bạn cũng thấy được rất rõ ràng hàng quán trưởng đối đãi tôi như thế nào. Hàng quán trưởng đối với tôi có lợi ích gì? Chỉ có một sự lợi ích. Một sự lợi ích này so với tất cả sự lợi ích khác cũng không thể so sánh được. Sự lợi ích này quá tốt, tức là đã cho tôi có cơ hội mỗi ngày để cho tôi lên đài giảng kinh thuyết pháp. Mỗi ngày lên đài giảng kinh thuyết pháp thì mỗi ngày tôi phải đọc kinh, mỗi ngày phải nghiên cứu kinh điển, trong đó suy nghĩ toàn là kinh điển, kể cả ban đêm khi ngủ nằm mơ cũng đều là kinh điển. Tâm đã thanh tịnh, một bụi trần không nhiễm. Tôi đã hưởng được sự khoái lạc hưởng thú đó. Nếu không có hàng quán trưởng thì tôi chẳng có cơ hội này. Bạn ở trong tự viện, ở trong tự viện bạn muốn phát tâm ra ngoài giảng kinh, những pháp sư khác không giảng kinh, bạn muốn giảng kinh họ không cho bạn giảng kinh, chẳng có cách nào. Lúc chúng tôi học kinh giáo thì thầy Lý đã cảnh cáo tôi, trong tương lai ông ra ngoài giảng kinh, giảng không hay cũng không sao, nếu giảng rất hay thì ông không có đường đi. Đích thật là không có đường đi. Cho nên tôi ở trong nhà của hàng quán trưởng hết 17 năm. Đây là nói về kinh nghiệm của cổ nhân. Thời nay có, thời xưa cũng có. Bạn hãy xem Đại sư Lục Tổ Huệ Năng năm 24 tuổi tiếp nhận ngũ tổ truyền y bát. Lúc ấy đại chúng không phục, đi khắp nơi tìm ngài, tìm kiếm để giết ngài, phải đoạt lại y bát. Ngài trốn trong nhóm thợ săn ẩn náu hết 15 năm. Thì bạn hãy nghĩ xem, 15 năm sau thì mọi người dần dần đã quên lãng chuyện này, ngài mới xuất hiện. Cho nên tôi được hàng quán trưởng đắc lực hộ trì cho tôi lên giảng đài suốt 30 năm. Cái gì tôi cũng không cần, tôi chỉ cần giảng đài, tức là mỗi ngày cho tôi có cơ hội học giảng kinh thuyết pháp. Ngoại trừ việc này ra, cái gì tôi cũng không cần. Sự nghiệp của đời tôi về sau thì giảng kinh Hoa Nghiêm. Vào thời sớm nhất, có rất nhiều vị pháp sư tìm tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Trong đó có vị tìm tôi rất nhiều lần là pháp sư Khai Tâm ở Đài Nam. Mỗi lần gặp mặt thì pháp sư Khai Tâm nhất định nói rằng thầy phải ra giảng kinh Hoa Nghiêm. Nếu thầy không giảng kinh Hoa Nghiêm về sau thì chẳng có ai giảng. Hàng quán trưởng hy vọng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm thâu thành một bộ video để lại cho người đời sau làm tham khảo, nhưng cũng phải đợi cơ hội. Khi tôi đến Tân Gia Ba thì cơ hội đã đến, bắt đầu giảng bộ kinh này. Giảng đến bây giờ đã giảng hết 1.900 tiếng đồng hồ. Kinh Hoa Nghiêm đã giảng được bao nhiêu? Xin thưa với quý vị, đã giảng được 1/10. Đã giảng được 1/10, tổng cộng 1.900 tiếng đồng hồ. Phần kinh văn phía dưới còn rất nhiều. Kinh Hoa Nghiêm của bản dịch Trung Văn tổng cộng có 99 quyển, 80 quyển cộng thêm 40 quyển, bỏ đi những trong những phần lặp lại 21 quyển, tổng cộng là 99 quyển. Hiện nay tôi đang giảng quyển 11. Quyển 11 vẫn còn một nửa chưa giảng hết. Cho nên phần sau vẫn còn 89 quyển. Tôi dự định ít nhất phải giảng 5 năm. Một năm giảng 1.200 tiếng. Dự định giảng 6.000 tiếng. Nếu mà vẫn chưa giảng hết, cũng không sao, từ từ mà giảng. Dù giảng tới đâu, tôi xin thưa với quý vị đồng tu, thân thể của tôi từng năm so với từng năm khỏe hơn. Năm nay thân thể của tôi so với năm ngoái và mấy năm về trước thì khỏe mạnh hơn nhiều, một tí bệnh tật cũng không có. Tôi ở Úc Châu, bởi vì là thường trú ở Úc Châu, chính phủ Úc Châu nhất định phải kiểm tra thân thể của tôi. Lúc kiểm tra thân thể thì phải thử máu. Vị bác sĩ là người Ấn Độ, bác sĩ già người Ấn Độ, ông ta nói máu của tôi như là những người 30 tuổi, sức khỏe của tôi như những người 50 tuổi, bệnh gì cũng chẳng có. Hiện nay bạn hãy xem, sau khi nhà khoa học chứng minh việc này thì tôi càng có lòng tin vững chắc tự mình biết đạo dưỡng sanh tuyệt đối không sanh bệnh, cũng tuyệt đối không đi xem bác sĩ, tuyệt đối không uống thuốc. Những thứ này cùng với tôi đã hết duyên, đã đoạn tuyệt. Dùng cái tâm gì để điều hòa thân? Dùng tâm cảm ơn để điều tâm, dùng tâm hoan nghỉ điều tâm, dùng tâm đại từ điều tâm. Con người tại sao sanh bệnh? Vì biết mỗi tế bào trong thân thể kết tinh điều tốt, không thể có một mảy may ác niệm. Nếu có một mảy may ác niệm, nên biết rằng sự kết tinh đó nhất định là không tốt. Đó là cái gốc của bệnh tình. Trong Phật Pháp nói là bệnh độc. Bệnh độc của con người là gì? Là tham sân si tam độc. Trong tâm bạn có bệnh độc, bệnh độc rất nghiêm trọng. Bên ngoài thì dụ dỗ bạn, nội ngoại giao cảm, thì thân của bạn làm sao mà không sinh bệnh. Cho nên chúng ta học Phật, việc đầu tiên là phải nhổ trừ tham sân si, để cho mình vĩnh viễn không sinh bệnh, để cho thân thể của mình tất cả đều khôi phục lại bình thường. Bình thường là khỏe mạnh nhất. Nếu hiểu được đạo lý này, trong kinh Phật nói nguyên lý nguyên tắc, nói được rất thấu triệt, rất rõ ràng, rất minh bạch, chúng ta học Phật đạt được lợi ích chân thật, đời sống và công việc của chúng ta tất cả đều tùy thuận mà không phan duyên. Tùy duyên thì được rất tự tại, phan duyên tức là ta muốn thế này thế nọ là phan duyên, không nên nghĩ những thứ này. Tất cả tùy thuận, bên này rất tốt, bên kia cũng rất tốt, mọi thứ đều tốt cả, chẳng có thứ nào mà không tốt. Thiên đường cũng tốt, địa ngục cũng tốt. Tại vì sao? Vì tất cả đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tự mình có thể chuyển cảnh giới. Đạo lý của chuyển cảnh giới, Phật tại trong kinh có dạy, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm của chúng ta thanh tịnh và hiền lương thì hiện ra tất cả các pháp, chẳng có pháp nào mà không thiện. Cho nên cảnh tùy tâm chuyển. Nếu bạn đi coi bói, xem tướng, xem phong thủy thì bạn bị người khác khống chế, tức là bạn bị cảnh giới bên ngoài khống chế, tự bạn không làm chủ được. Người này rất đáng thương. Nếu tự mình làm chủ được thì ta có thể chuyển biến núi sông đất đai, ta có thể chuyển biến cảnh giới, mà cảnh giới không thể chuyển ta thì cũng như nước vậy. Cho nên hiện tượng của nước và tất cả hiện tượng gọi là nhất chân pháp giới. Điều này khi nãy tôi có nói, hữu tình và vô tình khác biệt ở tại chỗ này. Không phải vô tình chẳng có cảm giác và chẳng có linh tánh. Vô tình là vô cái gì? Bạn phải hiểu rõ ràng, vô là nó không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tình tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên nước ở trong nhất chân pháp giới, tất cả vạn sự vạn vật đều ở trong nhất chân pháp giới. Tại sao nhất chân pháp giới biến thành hư hoại như vậy? Vì bạn có tình, nó đã biến thành hư hoại. Quý vị hãy suy nghĩ cái đạo lý này có đúng hay không. Nếu chúng ta cũng làm được vô tình thì tất cả thoát khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước và thất tình ngũ dục, cùng với Phật Bồ Tát không khác. Vô tình thì đem tình biến thành trí huệ. Tình và trí là một việc. Ngày nay chúng ta vì không thể đem tình chuyển biến thành trí, mà ngược lại chúng ta đem trí huệ bát nhã vốn có đầy đủ trong tự tánh của mình đã biến thành tình, biến thành tham sân si, biến thành tham sân si, biến thành thất tình ngũ dục. Phàm phu lục đạo hư là hư ở tại chỗ này. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta phải làm một cuộc chuyển biến, tức là khi khởi tâm động niệm phải nghĩ đến kẻ khác, không nên nghĩ mình. Ta phải làm thế nào giúp cho kẻ khác, làm thế nào phục vụ cho kẻ khác. Phải học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian, thị hiện trong chính pháp giới. Giúp đỡ cho những người hạ căn thì giúp đỡ cho họ chuyển ác thành thiện. Cách giúp như thế nào? Tự mình phải làm gương cho người ta xem. Giúp những người căn tánh trung đẳng thì giúp cho họ chuyển mê thành ngộ. Giúp những người thượng căn thì giúp cho họ chuyển phàm thành thánh. Bắt đầu từ chỗ nào giúp đỡ kẻ khác? Bắt đầu từ bản thân của mình. Tự mình phải làm gương cho người ta xem. Bạn hãy xem Phật tại trong kinh có nói, thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. Diễn là cái gì? Là biểu diễn. Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này là hát tuồng, là đến biểu diễn. Chúng ta phải diễn tuồng hát thiện để cho tất cả chúng sanh xem, khiến cho họ giác ngộ, khiến cho họ noi theo, khiến cho họ học tập. Nếu chúng ta diễn tuồng bất thiện vậy thì sai rồi. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc cũng hiểu được cái đạo lý này. Cây quạt này của tôi có viết mấy hàng chữ, có lẽ lúc ấy Phật pháp vẫn chưa truyền đến Trung Quốc. Đây là trong quyển Lữ Thị Xuân Thu. Ông Lữ Bất Vi là người của thời đại Tần Thủy Hoàng. Lúc bây giờ Phật Pháp vẫn chưa chính thức truyền đến Trung Quốc. Quý vị hãy xem, phía trên nói phàm sự chi bổn, tất tiên trị thân, tức là cái căn bản của tất cả sự việc, trước tiên tự mình phải làm cho đàng hoàng, là nói về tu thân, chú trọng, rất chú trọng tu thân. Thành kỳ thân, nhi thiên hạ thành, tức là tự mình tu thân được thành tựu thì mới cảm hóa được thiên hạ. Trị kỳ thân, nhi thiên hạ trị. Trị là đối trị, ta có tham sân si, có tự tư tự lợi, những thói hư tật xấu tập khí, ta phải đối trị. Ta dùng giới định huệ, ta dùng tứ nhiếp và lục độ, đem tất cả thói hư tật xấu của mình chữa trị cho đàng hoàng. Thói hư tật xấu trên thân của ta đã trị xong thì sẽ trị được thiên hạ. Vi thiên hạ giả, tức là trong Phật Pháp nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, bạn phải độ tất cả chúng sanh trong thiên hạ, không ở tại tất cả chúng sanh mà ở tại nơi thân mình. Bạn phải tự độ mình xong rồi thì tất cả người trong thiên hạ đã được độ, cùng với Phật Pháp Đại Thừa không khác. Tự bạn đã thành Phật thì bạn nhìn thấy núi sông đất đai và tất cả chúng sanh cùng thành Phật Đạo. Nếu tự bạn là phàm phu thì nhìn thấy tất cả chư Phật Bồ Tát đều là phàm phu. Đạo lý là gì? Đạo lý này là gì? Là cảnh tùy tâm chuyển. Bạn là tâm Phật thì nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát. Cho nên khi nào thì bạn thành Phật không cần hỏi người khác, tự bạn biết. Khi nào bạn nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là Bồ Tát thì bạn đã thành Phật. Nếu bạn còn cảm thấy chán ghét người này, không ưa thích người kia thì bạn hoàn toàn là kẻ phàm phu, bạn là lục đạo chúng sanh, bạn không có thành tựu. Những lời nói này trong sự tưởng tượng của tôi, lúc Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc họ đã ngộ nhập cái đạo lý này. Họ có thể viết ra những đạo lý này. Nếu họ không ngộ nhập cảnh giới này thì họ viết không ra những đạo lý này. Chúng ta không thể không biết. Ngày nay mọi người sống chung một nơi, đặc biệt là vào thời đại có rất nhiều tai họa. Hiện nay quả địa cầu này thật tại mà nói, nó giống như cái gì? Là giống như một quả bom đã châm ngồi, bất cứ lúc nào nó sẽ bùng nổ. Có rất nhiều tôn giáo ngoại quốc nói là ngày tận thế, không phải là giả. Tất cả người trên thế giới, có người nào tâm của họ được sự cảm giác an toàn hay không? Không có. Nước Mỹ là siêu cường quốc. Những vị đồng tu ở bên Mỹ thường thường gọi điện thoại cho tôi nói rằng không có sự cảm giác an toàn. Nếu lần này chiến tranh mà bộc phát, nước Mỹ đánh Iraq thì chiến tranh bộc phát thật là ghê gớm, hậu quả không thể lường được. Cho nên chúng ta học Phật đang trong thời đại này, tâm cảnh giác so với người thời xưa phải cao hơn nhiều mới được. Ngày xưa là thời thế thái bình, khác nhau. Hiện nay chúng ta phải có tâm cảnh giác cao độ, phải cầu vãng sanh. Nếu muốn cầu vãng sanh thì bạn phải buông xuống tất cả sự việc, không nên chấp trước, phải cùng với mọi người hòa thuận sống chung. Nhìn thấy người khác có chỗ không đúng, trước tiên phải nghĩ đến ta là ta không đúng, chẳng phải họ không đúng. Tại sao lại nói ta không đúng? Vì ta không có làm cái gương tốt cho họ xem. Ở trong đạo tràng, những chức vị lớn nhỏ đều như nhau. Gia đình, công ty, hãng xưởng, cho đến quốc gia, mỗi người đều phải tự mình nên phản tỉnh, thì thiên hạ thái bình mới thật sự là tự độ độ tha. Nếu chỉ thấy cái lỗi của người khác mà không thấy cái lỗi của mình thì là quá đổi sai lầm. Sai lầm cái gì? Như nước Mỹ, họ làm chuyện này, tự mình thì đúng, người khác thì sai, cho nên phát động thế giới chiến tranh. Nếu họ có thể học được một tí đạo lý Trung Quốc, tất cả sự việc tự mình phải phản tỉnh thì sẽ không có xảy ra cuộc chiến tranh. Trung Quốc là tiếp nhận lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền, đặc biệt là lời dạy của Phật Bồ Tát, y theo tu học Phật Pháp Đại Thừa. Trong Đàn Kinh nói được rất hay, người chân chánh tu hành là không thấy lỗi của thế gian. Cái lỗi của người thế gian đều là cái lỗi của mình, tự ta không tốt, không đúng. Cùng với lời này nói không khác, ta tu thân cũng tu không được đàng hoàng, chẳng có thành tựu đức hạnh, học vấn chẳng có thành tựu tốt, thành tích tốt. Nếu ta đã có thành tựu thì tất cả mọi người mới có thể thành tựu. Những thói hư tật xấu của ta đã chữa trị xong thì thói hư tật xấu của mọi người cũng trị được hết. Mạnh Phu Tử có nói phản cầu chư kỷ, tức là tự mình phải phản tỉnh sửa lỗi, như vậy mới có thể thành tựu. Quả nhiên khế nhập cảnh giới trong kinh luận, nghĩa lý của kinh điển thì không có cùng tận. Bạn có thể đạt được một phần hoặc hai phần thì trong đời này bạn hưởng được, hưởng thụ được vô cùng, bạn cũng được khoái lạc không gì sánh bằng. Hôm nay nếu bạn vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là nói rõ bạn muốn khế nhập một phân một hào cũng không thể được. Cho nên trước tiên tự mình phải khẳng định, sau đó chúng ta phải cố gắng học tập thì bạn mới có thể mới có cơ duyên khế nhập. Nếu tự mình không biết căn bệnh của mình thì làm sao trị được cái bệnh của mình? Cách chỉ trị, cách chữa trị, trước tiên bạn phải hiểu rõ ta có bệnh gì thì mới đem nó chữa lành. Tự mình có bệnh mà không biết mình có bệnh thật là kẻ đáng thương, không cách nào chữa trị. Cho nên trước tiên phải biết thói hư tật xấu của mình, phải dùng phương pháp gì để đối trị khiến cho mình khế nhập cảnh giới. Có rất nhiều người hỏi tôi thì tôi bảo với họ rằng tôi nói có 16 chữ là nguyên nhân của chúng ta không thể khế nhập Phật môn, tức là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng là 16 chữ này. Từ chỗ này, từ chỗ nào mà bắt đầu hạ thủ? Tôi lại nói thêm hai câu. Câu thứ nhất là xả bỏ những ý niệm khống chế đối với tất cả nhân sự vật. Điều này phải xả bỏ. Nếu bạn có cái ý niệm này thì trong đời này của bạn chẳng có hy vọng. Câu thứ hai là phải xả bỏ những ý niệm lợi dụng chiếm lấy đối với tất cả nhân sự vật. Điều này rất quan trọng, tuyệt đối không thể có hai cái ý niệm này. Thí dụ nói chúng ta xây một đạo tràng, lần này tôi ở Úc Châu xây một đạo tràng. Xây dựng đạo tràng là xây cho chư vị đồng tu để tu học. Tôi có cần hay không? Tôi không cần. Tôi không có cái ý niệm này. Cho nên khi xây dựng xong thì tôi để cho sư Ngộ Hạnh làm viện trưởng. Sư Ngộ Hạnh và sư Ngộ Lâm, sư Ngộ Thông và sư Ngộ Lâm làm phó viện trưởng. Về sau sư Ngộ Hạnh đến nói với tôi rằng sư làm không được vì tiếng tâm của tôi, của sư không đủ, làm viện trưởng không có thu nhập, rất là khó khăn duy trì, cho nên yêu cầu tôi chỉ để tên tôi. Tôi nói được, bởi vì chính phủ cũng có quy định làm viện trưởng nhất định phải có thường trú của Úc Châu. Lúc bây giờ sư Ngộ Hạnh chưa được thường trú, bây giờ sư đã nhận được thường trú. Khi nhận được thường trú, tôi bảo sư trong 2 năm không nên rời khỏi Úc Châu, cho nên sư bây giờ trong 2 năm không thể xuất ngoại. Thế nhưng 2 năm sau thì sư sẽ được làm công dân Úc. Tôi nói đợi khi nào sư được làm công dân Úc thì tôi giao chức vụ cho viện trưởng cho sư. Tôi tuyệt đối không làm. Người trẻ tuổi đảm nhận chức vụ này cũng vì phục vụ cho Phật pháp, để cho chính pháp trụ lâu, cũng vì phục vụ cho chúng sanh và giáo hóa chúng sanh. Nhưng chỉ là một thời gian. Xưa kia khi tôi giảng kinh thường nói, khoảng thời gian từ 40 tuổi đến 60 tuổi chúng ta phải phục vụ cho Phật giáo, phải phục vụ cho đạo tràng. Từ 60 tuổi về sau thì phải thoái vị nhường cho người khác. Tại vì sao? Vì 60 tuổi về sau thì phải làm việc của mình. Nếu bạn không chuyên tâm làm việc của mình thì bạn không thể vãng sanh. Cái vấn đề này rất nghiêm trọng, cho nên 60 tuổi về sau không còn lo về gì cả. Tôi nói hôm nay tôi xả kỹ vị nhân giúp đỡ quý vị. Bây giờ sư Ngộ Hạnh đã ở hơn nửa năm, tôi nghĩ còn khoảng một năm rưỡi nữa thì tôi giao hết tất cả, việc gì cũng không nghe không hỏi nữa. Cho nên phải có nhường, phải có thối, đây là trí huệ không thể tranh giữ. Xây cất đạo tràng phải làm cái gương này, có cần xây thêm nữa hay không? Không cần, không nên xây thêm nữa. Chúng ta hãy suy nghĩ cuộc sống năm xưa của Thích Ca Mâu Ni Phật như thế nào. Ngài dẫn số tăng đoàn 1255 vị ở tại, họ ở đại đâu? Họ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa nghỉ dưới gốc cây, khi giảng kinh thì tìm một cây đại thọ ngồi ở nơi đó, học trò quay quanh nghe Phật giảng pháp, không có giảng đường. Ngày nay chúng ta xây một giảng đường nguy nga tráng lệ như vậy, đây là tội lỗi. Có tội lỗi gì? Giảng đường xây được càng tráng lệ thì cần phải có nhiều người tính toán thiết kế, mọi người đều muốn tranh làm. Cho nên tôi thường nghĩ, xưa kia lúc pháp sư Tẩy Trần chưa vãng sanh, đây là vị bạn đạo của tôi, tôi cùng với pháp sư đã đàm luận rất nhiều lần. Tôi nói chúng ta hãy tạo một đạo tràng. Tạo cái đạo tràng như thế nào? Là liều vải. Như hiện nay cái liều vải của Hướng Đạo Sinh rất rẻ, có cái mà làm bằng nhựa rất nhẹ, có thể mang sau lưng. Một cái liều vải có thể dùng 3 năm. Chúng ta tổ chức một tăng đoàn như vậy, đi đến một địa phương nào có phong cảnh tốt thì dựng lên liều vải. Chúng ta ở nơi đó tu hành 3 ngày ôm bình bát khất thực, sau khi khất thực xong trở về giảng kinh thuyết pháp, mọi người cùng ở chung với nhau niệm Phật tu hành. Cái tăng đoàn này chẳng có ai giật, cũng chẳng có ai lấy, thì bạn tâm an lý đất, được đại tự tại biết bao. Ở ngoại quốc tôi vẫn còn suy nghĩ đến, tôi nghĩ cái gì là bao Mông Cổ, tức là cái liều Mông Cổ. Nghe nói cái liều Mông Cổ rất là rẻ tiền, mua ở đại lục Trung Quốc hình như một cái chỉ có 1-2 ngàn tiền nhân dân mua mười mấy cái liều Mông Cổ. Chúng ta tìm một miếng đất lớn dựng chung quanh cái đạo tràng này, chẳng có ai muốn, chẳng có ai lấy, chúng ta yên tâm, chẳng có buồn rầu, chẳng có lo lắng. Cho nên tuyệt đối không nên xây cất đạo tràng tráng lệ. Đạo tràng có sản nghiệp càng nhiều thì trách nhiệm của bạn càng nhiều, thì việc rắc rối của bạn cũng càng nhiều. Chỉ cần có đạo tràng thì có người suy nghĩ tính toán, lòng người sẽ biến đổi, biến thành cái gì? Biến thành ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Cái đạo tràng đó bồi dưỡng cái gì? Là bồi dưỡng ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, cũng là đạo, là tam ác đạo, cũng là đạo tràng. Họ cũng là đang tu đạo ngạ quỷ, tu đạo địa ngục. Họ không phải tu Phật đạo, không phải tu Bồ Tát đạo. Chúng ta phải liễu giải, phải rõ ràng, nhất định phải làm được như pháp. Cúng dường được nhiều rồi nên làm nhiều việc tốt. Hiện tại trên thế gian này có rất nhiều người khổ nạn, trong sự cứu khổ của nạn cái quan trọng nhất là giúp đỡ cho họ khai ngộ. Việc này là quan trọng hơn hết. Họ không có áo mặc, bạn tặng áo cho họ. Họ không có ăn, bạn đem thức ăn cho họ. Nếu bạn không giúp đỡ cho họ khai ngộ thì việc này vô ích. Cách cứu tế này không được triệt để, nhất định phải giúp đỡ cho họ khai ngộ. Giúp đỡ cho họ khai ngộ thì nhất định phải có giáo học, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật một đời giáo học suốt 49 năm chẳng có gián đoạn. Chúng ta nhìn thấy trong kinh điển, mỗi ngày hai thời giảng kinh, hai thời giảng kinh của Ngài tức là hiện nay 8 tiếng của chúng ta, thật là tinh tấn. Cổ Ấn Độ đem một ngày chia thành 6 thời, ban ngày 3 thời, ban đêm 3 thời. Cho nên một thời của Ngài tức là hiện nay 4 tiếng. Mỗi ngày Đức Phật làm việc 8 tiếng. Đây là Ngài làm cái gương tốt cho chúng ta. Chúng ta học Phật nhất định phải noi theo cái gương của Thích Ca Mâu Ni Phật, hướng theo Ngài học tập, đem tất cả thế duyên đều buông xuống, nhất tâm theo đạo. Cái gì là đạo? Thuần tịnh thuần thiện là đạo. Tâm thanh tịnh, một bụi trần không nhiễm, tâm địa hiền lương, chẳng có tơ hào ác ý. Cho dù đối với những chúng sanh ngũ nghịch thập ác cũng không thể khởi lên một ác niệm. Điều này rất quan trọng. Chỉ có như vậy mới có thể cảm hóa họ được, khiến cho họ hồi đầu. Cho nên người ta làm sai việc không nên trừng phạt, phải cảm hóa họ. Bạn phải đem người hư hỏng trở thành người tốt, cảm hóa người ác trở thành người thiện, thì sự giáo hóa của bạn mới thành công. Không thể nói họ hư hỏng, hư hỏng thì không cần họ, loại bỏ họ, đó là sự giáo dục thất bại. Sự giáo dục thành công tuyệt đối không trừng phạt người, chứ không trừng phạt người ta, không loại bỏ người ta, đó là thất bại. Làm thế nào đem họ chuyển biến? Nếu chuyển không được thì phải tự mình kiểm thảo, tự mình làm được không đủ về đức hạnh tu dưỡng, hoặc là trên phương pháp có lẽ là không đủ, nhất định phải nghĩ ra phương pháp để cải thiện. Như vậy thì sự giáo dục cũng mới có thể thành tựu, làm được viên mãn. Hôm nay là ngày đầu năm chúng ta gặp nhau ở nơi đây, tôi chỉ lược nói việc tu học tâm đắc của tôi, xin cúng dường cho mọi người, cùng mọi người khích lệ lẫn nhau. Chúng ta phải hết lòng tu học. Khi biết Phật pháp là thù thắng vô cùng, sự lợi ích vô biên, tuyệt đối không phải bất cứ cái gì có thể ở thế gian này mà có thể so sánh với nó được. Tôi đã hưởng được một tí mùi đạo này, gọi là pháp hỷ sung mãn, xin chia sẻ cùng với quý vị. Thôi, cảm ơn tất cả mọi người.